Đức Mẹ Diệu Hiền. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trong thế giới Công giáo, mỗi dân tộc đều có một biểu tượng riêng về Đức Mẹ, và mỗi biểu tượng cũng đều có một dòng lịch sử riêng. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền của người Hòa Lan. Cao khoảng một thước, bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền của người Hòa Lan được tạc bằng gỗ sồi. Trên tay trái, Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu hài đồng. Không ai rõ tên của nghệ nhân và những năm đầu của bức tượng. Theo lịch sử được ghi nhận, thì có lẽ nguồn gốc của bức tượng bắt đầu vào một ngày mùa đông giá lạnh năm 1380. Một người thợ làm việc tại nhà thờ Thánh Gioan đi tìm củi để đốt lửa sưởi ấm. Tình cờ ông khám phá ra một bức tượng cũ kỹ trong nhà kho của nhà thờ. Dường như bức tượng đã bị bỏ rơi ở đó từ nhiều năm. Người thợ định lấy bức tượng để nhóm lửa. Lúc đó, chợt nhận ra hành động phạm thánh của người thợ. Người thủ kho nhà thờ mới xin lại bức tượng và trao cho một tu sĩ tên là Wouter. Vị tu sĩ liền xin phép bề trên cho mang bức tượng về phòng riêng để tôn kính. Theo truyền thuyết, khi vị tu sĩ đưa tay đỡ lấy bức tượng, một sức nặng khủng khiếp đè lên tay ông, khiến ông không thể đưa bức tượng ra khỏi nhà thờ. Với tất cả cố gắng, vị tu sĩ cũng chỉ có thể di chuyển bức tượng đến một bàn thờ nhỏ kính Đức Mẹ. Ngay lập tức, bao nhiêu ân lành đã tuôn đổ từ bức tượng. Dân chúng từ khắp nơi đổ xô đến tôn kính bức tượng. Các sử gia về nghệ thuật tin rằng bức tượng đã được chạm trổ vào khoảng giữa năm 1280 và 1320. Sau đó vào năm 1481, theo gợi ý của Hoàng đế Maximiliano, bức tượng được sơn vẽ với nhiều màu khác nhau. Nhà thờ nơi bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền được trưng bày đã được xây cất vào đầu thế kỷ thứ 13. Và dâng hiến cho Thánh Gioan Tông Đồ. Năm 1561, nhà thờ này được nâng lên bậc vương cung thánh đường. Đây là một trong những công trình kiến trúc theo lối Gothic nổi tiếng nhất ở phía Bắc Hòa Lan. Nhà nguyện nhỏ, nơi bức tượng ngự trị, vẫn được giữ nguyên. Suốt năm, lúc nào cũng có người đến kính viếng. Riêng trong tháng Hoa, tức tháng Năm, bức tượng được trưng bày giữa nhà thờ cho dân chúng tôn kính. Vườn cùng thánh đường Thánh Gioan nằm trong thành phố Hertogenbosch. Khi Vương quốc Hòa Lan tuyên bố độc lập năm 1815, thành phố này trở thành thủ đô của tỉnh Brabant ở phía Bắc. Thành phố Hertogenbosch được thành lập từ năm 1185. Ngày nay, du khách vẫn còn có thể thấy được những vết tích của thành lũy, dinh thự, pháo đài trong thành phố cổ này. Mãi cho đến giữa thế kỷ thứ 16, thành phố vẫn còn nằm dưới sự cai trị của người Tây Ban Nha. Trong suốt thời kỳ này, bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền được khoác lên đủ mọi màu sắc sặc sỡ của y phục Tây Ban Nha. Một huynh đoàn giáo dân đã được thành lập để bảo vệ bức tượng, trang hoàng bàn thờ và tổ chức các cuộc rước kiệu. Một trong những thành viên nổi tiếng nhất của huynh đoàn này là ông Hieronymus Bosch. Là một họa sĩ tài ba, ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Rất nhiều bức tranh nổi tiếng trong nhà thờ chính tòa Thánh Gioan là công trình của họa sĩ Bosch. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 16, thành phố Hertogenbosch rơi vào những sâu xé giữa Công giáo và Tin lành. năm 1566, một nhóm người cực đoan đã tấn công vào nhà thờ chính tòa, đập phá các cửa sổ và chà đạp các bức tượng. Nhưng một cách lạ lùng, bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền vẫn không hề hấn gì. Năm 1629, thành phố Hertogenbosch rơi vào tay hoàng tử Friedrich Hendrik, và nhà thờ chính tòa Thánh Gioan nghiễm nhiên thuộc về tay những người Tin Lành. Trong giai đoạn này, đạo Công giáo bị nghiêm cấm tại Hòa Lan. Dù trải qua nhiều cuộc bách hại, nhiều tín hữu Công giáo vẫn kiên cường giữ vững đức tin. Thánh lễ được cử hành kín đáo trong các kho lẫm. Để tránh mọi hành động phạm thượng xúc phạm đến Đức Mẹ, các tín hữu Công giáo đã bí mật đưa bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền sang Bỉ. Nhờ đó, bức tượng đã yên vị trong nhà thờ Gutenberg tại Bỉ trong suốt 200 năm. Tại đây, các tín hữu từ khắp nơi lại có dịp đến kính viếng Đức Mẹ. Cuối cùng năm 1810, sau khi lên cầm quyền tại Pháp, Hoàng đế Napoleon của Pháp đã ra lệnh trao trả nhà thờ chính tòa Thánh Gioan tại Hertogenbosch lại cho người Công giáo. Cũng trong năm đó, từ Bỉ, tượng Đức Mẹ Diệu Hiền được cung nghinh về lại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan. Kể từ đó, mỗi năm cứ đến tháng 7, giáo phận Hertogenbosch tổ chức mừng kỷ niệm tượng Đức Mẹ Diệu Hiền trở về nhà thờ Thánh Gioan. Năm 1879, liền sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã cho đặt triều thiên lên đầu Đức Mẹ. Năm 1903, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã chuẩn y một thánh lễ riêng mừng kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Diệu Hiền vào ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm. Từ ngày mùng 7 đến ngày 15 tháng 7 hàng năm, người Hòa Lan gọi cuộc rước kiệu là ôm găng, nghĩa là đi vòng quanh. Theo truyền thuyết, những khi thành phố gặp dịch bệnh, chính Đức Mẹ là người vẽ ra lộ trình của cuộc rước kiệu. Cũng theo truyền thuyết, Đức Mẹ thường bước xuống khỏi kiệu để thăm viếng và ủi an những người đang gặp hoạn nạn. Năm 2003 vừa qua, giáo phận Hertogenbosch đã mừng kỷ niệm 150 năm ngày tượng Đức Mẹ Diệu Hiền từ Bỉ trở về Hòa Lan. Trong cuộc lễ kỷ niệm, một cuộc triển lãm đã được tổ chức nhằm ghi lại tất cả các phép lạ mà Đức Mẹ đã thực hiện trong suốt hàng bao thế kỷ qua. Thật ra, bức tượng Đức Mẹ Diệu Hiền không chỉ nhắc nhớ các tín hữu Hòa Lan về lòng từ mẫu Diệu Hiền của Đức Mẹ. Bức tượng còn là biểu trưng của tự do tôn giáo tại đây. Bức tượng đã tồn tại qua bao nhiêu biến động trong lịch sử Hòa Lan. Vì thái độ bất khoan dung của một số tín đồ Tin Lành, bức tượng đã phải bỏ nước ra đi. Nhưng 200 năm sau, khi bức tượng trở lại xứ sở, Hòa Lan đã biến chuyển từ một xã hội bất khoan nhượng sang một xã hội đa tôn giáo, hòa hợp với nhiều niềm tin khác nhau. Bức tượng không chỉ là một di tích của thời Trung Cổ, mà còn là một lời kêu gọi sống khoan nhượng, hài hòa và dung thứ giữa một xã hội đa văn hóa và tôn giáo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.